Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta vẫn được bình an trong ơn lành của Chúa và vẫn còn cơ hội học lời Chúa với nhau qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin lời Chúa đem đến cho chúng ta sự hướng dẫn cần thiết cho đời sống mỗi ngày, cũng như sức mạnh để đối phó với cám dỗ và thách thức trong đời. Cảm tạ Chúa, trong thời gian qua, chúng tôi có cơ hội chia sẻ với quý vị quyển sách nổi tiếng của nữ tác giả Nancy Lee DeMoss, tựa đề Lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ buông tha họ. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào hai chương cuối của quyển sách này. Tác giả Nancy DeMoss viết: chúng ta đã cùng nhau phân tích rất nhiều những lời dối gạt của ma quỷ mà nhiều phụ nữ cơ đốc ngày nay đã tin. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào kể ra hết tất cả những lời dối gạt trong kho vũ khí của ma quỷ. Sự dối gạt của ma quỷ là vô cùng tận và nó luôn thay đổi cho thích hợp với bản chất hay bản tính của từng người. Cũng như những người đánh cá rành nghề, ma quỷ chọn những loại mồi khác nhau, những mồi thích hợp và thu hút đối với từng người mà nó đã chọn để cám dỗ, và thường là những mồi mà chúng ta cho là vô hại. Satan không cần biết chúng ta tin ai, tin điều gì. Nó chỉ mong là chúng ta không tin chân lý của Chúa. Chân lý là điều duy nhất Satan không thể chống địch lại. Vì chân lý có thể phá đổ sức mạnh của Satan cũng như phá đổ vương quốc của nó. Trước khi nhìn vào những chân lý giúp ta đương đầu với lời dối gạt của Satan, chúng ta hãy cùng ôn lại hai điểm chính trong quyển sách này. Đó là điểm thứ nhất, tin vào lời dối gạt của ma quỷ sẽ trói buộc ta trong gông cùm của nó. Và điểm chính thứ hai là chân lý có sức mạnh buông tha và giải thoát chúng ta. Chúng ta đã thấy rằng tiến trình đưa chúng ta vào gông cùm của ma quỷ bắt đầu khi chúng ta tin lời dối gạt của nó. Chẳng hạn như chúng ta tin rằng khi mình nghe hay nhìn thấy những triết lý sống tội lỗi, những tư tưởng vô đạo đức trong các chương trình trên TV, qua những phim chiếu trong rạp hát, qua những bài hát, những sách báo chúng ta đọc hàng ngày, cũng như qua những người bạn không tốt mà chúng ta chơi thân, vân vân. Chúng ta nghĩ rằng tất cả những điều đó chẳng hại gì đến tâm trí mình. Nhưng điều nguy hiểm là những tư tưởng và triết lý sống tội lỗi đó ảnh hưởng đến tâm trí chúng ta một cách âm thầm, nhẹ nhàng. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời hứa ban phước đặc biệt cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thi Thiên thứ nhất câu 1. Một khi chúng ta cho phép lời dối gạt của ma quỷ xâm nhập vào cửa ngõ tâm hồn, thì tiến trình nguy hiểm sẽ tiếp tục, vì chúng ta sẽ suy gẫm những tư tưởng dối gạt đó. nếu chúng ta không xua đuổi những dối gạt đó ra khỏi tâm trí ngay, nhưng để nó vấn vương ta, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ tin những điều dối gạt đó. Và dĩ nhiên, khi đã tin điều gì, chúng ta sẽ hành động theo điều mình tin. Khi chúng ta làm theo những tư tưởng dối gạt mà mình tin, chúng ta sẽ đắm mình trong nếp sống tội lỗi. Và cuối cùng, tất cả những điều đó sẽ trói buộc chúng ta, giam hãm chúng ta trong gông cùng tội lỗi. Thưa quý vị, suốt trong thời gian qua, khi nghe chúng tôi chia sẻ về những lời dối gạt ma quỷ đưa đến cho chị em phụ nữ, quý vị có nhận ra là mình đã nghe, đã tin và đã làm theo lời dối gạt nào của ma quỷ không? Nếu có thì có thể lắm là quý chị em đang ở trong gông cùng của ma quỷ trong một vài phương diện nào đó của đời sống. Là những điều mà quý chị em không cảm thấy thoải mái trước mặt Chúa. Đây có thể là những vấn đề nghiêm trọng, lớn lao, nhưng cũng có thể là những điều nhỏ nhặt, không mấy quan trọng. Có thể đây là những điều quý vị đã bị ma quỷ lừa dối, đánh bại và đã cầu xin Chúa giải cứu trong nhiều năm qua. Cũng có thể là nan đề quý vị mới nhìn thấy, mới nhận ra gần đây. Dù trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, như chúng ta đã thấy, con đường đưa chúng ta từ chỗ trong gông cùm đến tự do gồm có 3 bước sau đây. Bước thứ nhất là nhận ra lãnh vực nào mình đang sống trong gông cùm, trong tội lỗi. Bước thứ hai là tìm xem lời dối gạt căn bản nào đã khiến ta rơi vào gông cùm hay tội lỗi. Và bước thứ ba, thay thế lời dối gạt của ma quỷ bằng chân lý của Chúa. Chân lý có sức mạnh vượt thắng mọi lời dối gạt. Đây là điều Satan không muốn chúng ta nhìn thấy. Vì khi chúng ta tiếp tục tin lời dối gạt của ma quỷ, nó sẽ tiếp tục nắm giữ chúng ta trong gông cùm. Nhưng một khi chúng ta biết chân lý và bắt đầu tin và hành động theo chân lý, cánh cửa lao tù gông cùm đó sẽ rộng mở và chúng ta sẽ được tự do. Điều thứ hai chúng ta cần biết đó là chân lý có sức mạnh giải thoát chúng ta, như lời Chúa dạy trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 32. Chân lý bảo vệ tâm trí và tấm lòng chúng ta khỏi những tư tưởng và cảm nghĩ dối gạt. Tác giả cho biết có những lúc bà thấy mình bị trói buộc bởi những cảm xúc hoặc tư tưởng mà tác giả biết là không phải đến từ Chúa, như là giận dữ, khó chịu một cách vô lý, sợ hãi, muốn người khác làm theo ý mình, hay phiền giận một người nào đó. Và tác giả nói, đó là lúc tôi cần chạy đến với chân lý để tìm nơi ẩn núp. Lời Chúa hứa, Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Thi Thiên 91 câu 4. Một điều khác nữa về chân lý mà chúng ta cần ghi nhớ, đó là chân lý có sức mạnh thánh hóa chúng ta. Lời Chúa có sức mạnh thanh tẩy tâm trí, tấm lòng và tâm linh của chúng ta. Trong lời dạy cuối cùng trước khi lên thập tự giá, Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đệ về sức mạnh thanh tẩy của lời Ngài. Chúa phán, các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã truyền dạy. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu 3, bản truyền thống hiệu đính. Sau đó, khi cầu nguyện trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha như sau. Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý. Phúc Âm Giăng chương 17 câu 17. Tác giả Nancy DeMoss viết tiếp. Khi đến với lời Chúa tôi thường cầu nguyện. Lạy Cha, xin tẩy sạch con bằng lời của Ngài. Lời Cha là chân lý. Xin Chúa dùng chân lý thanh tẩy tấm lòng con và tâm trí con. Xin cho con được dầm mình trong lời của Ngài. Điều chúng ta cần làm là hãy chọn con đường của chân lý. mỗi khi bị ma quỷ dùng lời giả trá tấn công. Dù là tâm trí hay cảm xúc của chúng ta nói gì đi nữa, chúng ta cần cố gắng hướng tâm trí mình về chân lý và hành động theo chân lý. Bà Nancy DeMoss nói, khi tôi thấy mình không thể chống lại sự mệt mỏi, bực bội hay con người xác thịt, khi tâm trí tôi bắt đầu suy nghĩ những điều tôi biết là không thật, không đúng, tôi cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ đó và dùng chân lý để chống lại lời dối gạt của ma quỷ. Tôi tự đọc lên những chân lý trong lời Chúa. Có khi tôi phải đọc thật to, và khi cần, tôi nhắc đi, nhắc lại nhiều lần những chân lý đó. Cho đến khi chân lý của Chúa hiện rõ ra và thay thế những lời phỉnh gạt mà tôi đã tin. Tôi kêu cầu với Chúa, xin Ngài cho tôi có đủ ơn, đủ sức để làm theo điều mà tôi biết là đúng, là thật. Và đã rất nhiều lần tôi thật ngạc nhiên thấy sức mạnh của chân lý đã khiến cảm xúc đang nổi loạn của tôi trở nên bình tĩnh, khiến tâm trí suy tư hỗn loạn của tôi trở nên bình an và vững vàng. Tác giả DeMoss chia sẻ rằng có một lần nọ, trong một buổi họp, có một vấn đề căng thẳng, ngấm ngầm, bỗng bùng phát dữ dội. Và trong lúc thảo luận sôi nổi, một người trong buổi họp nói lên một lời phê bình chính tác giả, mà theo ý bà, lời phê bình đó không đúng và gây tổn thương cho bà quá nhiều. Tối hôm đó khi về đến nhà, bà khóc thật nhiều. Suốt trong mấy giờ đồng hồ, ma quỷ tấn công tâm trí và cảm xúc của tác giả, khiến bà cứ suy nghĩ và thấy điều người kia nói quá tệ, quá sai, và khiến bà bị tổn thương quá sâu đậm. Tác giả bắt đầu để cho lòng căm giận và ý tưởng muốn binh vực chính mình ăn sâu vào tâm trí. Không những thế, bà còn nhớ lại những chuyện cũ xảy ra trong quá khứ, và vì thế càng thấy mình cần phải làm một điều gì đó để binh vực chính mình và để cho mọi người thấy mình hoàn toàn vô tội. Cảm xúc của bà Nancy lúc đó dâng lên quá mạnh, không thể cầm giữ được, khiến bà càng giận hơn và thấy thương hại cho chính mình. Bây giờ nhìn lại, tác giả thấy chính trong lúc đó, bà đang nghe và tin vào một số những lời dối gạt của ma quỷ. Những lời dối gạt đó đến trong tâm trí bà qua những ý nghĩ như nghĩ rằng người kia thật là hiểm độc, cố tình làm cho mình bị tổn thương. Tôi đáng phải được đối xử tử tế hơn. Tại sao mình lại phải chịu quá nhiều tổn thương như thế này? Người kia có lỗi hoàn toàn, còn tôi hoàn toàn vô tội, không có lỗi gì. Tôi không thể nào tha thứ cho người đó. Sự tổn thương người đó gây ra quá lớn, không thể hàn gắn được. Và những tư tưởng khác tiếp tục đến trong tâm trí tác giả như tình bạn của tôi với người đó kể như chấm dứt. Người kia làm tôi giận quá đi thôi. Tôi phải binh vực chính mình. Tôi phải nói cho mọi người biết rõ sự thật. Tôi không thể bỏ qua chuyện này. Không thể nào mà không giận được. Vân vân và vân vân. Vì tin vào những lời dối gạt đó, tác giả đã trải qua những giờ phút đau đớn và bực bội trong lòng. Sáng hôm sau, khi mở Kinh Thánh để đọc tiếp phần đã đọc ngày hôm trước, thì bà mở nhầm Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 và 6. Và chính tại những phân đoạn này, bà đã đụng ngay với chân lý của lời Chúa. Lời Chúa cho bà hôm đó như sau: phước cho những kẻ nhu mì, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những người làm cho người hòa thuận. Ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Đây là những câu trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 5, câu 7, câu 9, câu 39, câu 44 và Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 14, 15. Và đây là chân lý mà tác giả cần được nhắc nhở ngay trong giây phút đó. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ đưa đến cho chị em phụ nữ đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.